Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích phúc âm cho thánh Matthew chương 20 câu 1 đến câu 16. Khi ấy, Chúa Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Trả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hộp lẻ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót, tới những người vào làm trước nhất. Vậy, những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chốt này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại chẳng có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi hay sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những người đứng sau chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Quý vị và các bạn thân mến, văn sĩ Ernesto Hello có kể lại chuyện vị ẩn sĩ Capo như sau. Dù đã sống đời khổ hạnh lâu năm, nhưng ẩn sĩ Capo còn nuôi lòng thù ghét hai người. Cứ mỗi lần nhớ đến tên hay nghe ai nhắc đến tên của hai người này, thì ẩn sĩ Capo không thể nào làm chủ được phản ứng của mình nữa, mà phải lên tiếng nguyền rủa một lúc cho đã cơn giận rồi mới thôi. Một hôm trong giấc ngủ, ẩn sĩ Capo nằm mơ thấy hai người mình đang ghét đứng gần bên bờ vực thẳm. Lòng thù hận nổi lên khiến Capo hò hét lớn tiếng để mong cho hai người đó giật mình rơi xuống hố. Capo càng được khuyến khích hò hét to hơn nữa khi nhận thấy là mỗi lần mình hét lên một tiếng thì đất nơi hai người kia đứng như bị nứt ra, sắp rơi ùn xuống vực. Ẩn sĩ Capo càng hét to hơn khi thấy mảnh đất sắp nứt ra, nhưng bỗng chốc từ trên không một cánh tay đưa xuống nắm lấy hai người, rồi từ đôi tay đó một người xuất hiện càng lúc càng rõ. Ẩn sĩ Capo nhận ra người đó chính là Chúa Giêsu. Chưa hết kinh ngạc, ẩn sĩ Capo đã nghe tiếng Chúa Giêsu tươi cười nói với mình: Các bô, tâm hồn ganh tị đầy thù hận của con muốn cho hai người này rơi xuống vực thẳm chết cho rồi. Nhưng ta thì không thể để cho họ bị nạn như vậy mà không cứu. Con cứ la to hơn nữa đi, hãy thù hận luôn cả ta nữa đi, để ta và hai người này cùng rơi xuống hố kia. Ẩn sĩ Capo giật mình tỉnh giấc và hiểu được những gì chú muốn cho mình làm. Con hãy thù hận luôn cả ta nữa đi, ta không thể nào để cho hai người này bị hại mà không cứu. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vui trên có thể giúp chúng ta hiểu thêm phần nào giáo huấn của Chúa Giêsu trong bài dụ ngôn của Phúc Âm Chúa Nhật thứ 25 mùa thường năm A, nói về ông chủ nhân lành đầy tình thương yêu và những người thợ xấu lòng, xấu mắt, xấu miệng, ganh tị với hành động của ông chủ. Thiên Chúa không thể không yêu thương con người, không thể không yêu thương mỗi người chúng ta, dù là con người tội lỗi. Chính vì muốn yêu và yêu thương cho được, cho đến cùng, mà Chúa phải đi qua con đường thập giá. Dụ ngôn không nhằm dạy ta bài học về kinh doanh, kinh tế, thương mại. Nhìn trong viễn tượng kinh doanh, kinh tế, chúng ta sẽ hiểu lầm giáo huấn của Chúa. Một ông chủ vườn nho hay chủ xưởng thợ mà đi hành động như người chủ vườn nho trong Phúc Âm, mướn người vào làm bừa bãi, trả tiền lương bừa bãi, ai cũng như ai, làm ít làm nhiều mặc kệ, thì công việc kinh doanh kể như sập tiệm. Hành động của người chủ vườn nho được Chúa Giêsu dùng để mô tả dung mạo của Thiên Chúa và cách hành xử của Thiên Chúa đối với con người. Hành động đó quả là ngược đời, không thể hiểu được, nghịch lại sự khôn ngoan tự nhiên của lý trí. Thế nhưng Thiên Chúa đã hành động như vậy. Ngài không muốn bất cứ ai phải bị thiệt, bị mất ân cứu rỗi hay mất dịp lãnh nhận ân cứu rỗi. Khi chính con người chúng ta không biết ý thức về chính giá trị của mình, như những người thợ đứng không ngoài quảng trường không biết mình phải làm gì, những con người vô tích sự, thì chính lúc đó Chúa đến kêu gọi thức tỉnh chúng ta về giá trị của mình. Không ai mướn các người sao? Hãy vào làm việc cho ta. Người ta khinh dễ các người không có giá trị gì cả. Nhưng các người có giá trị, có khả năng, hãy vào làm việc cho ta. Hãy chuẩn bị lãnh nhận ân lành ta ban cho mọi người. Chỉ có Chúa mới làm được như vậy. Và những ai trở nên giống như Chúa thì mới hành xử như Chúa. Xin Chúa hãy thay tim chúng ta, cho chúng ta có con tim như Chúa, thay mắt chúng ta để chúng ta nhìn thấy như Chúa, nhìn thấy giá trị của anh chị em, và sửa lại môi miệng chúng ta để chúng ta nói lời khuyến khích anh chị em sống trọn ơn gọi của họ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con làm nô lệ cho những tâm tình ganh tị. Xin giải thoát con khỏi những giới hạn mà tự sức con người chúng con không thể giúp mình được. Lạy Chúa, chúng con cần đến Chúa, xin gìn giữ chúng con trong đức tin. Amen.
Kẻ sau lên, kẻ nên chưa khen, và kẻ chưa khen, kẻ nên sau. Thank you.